Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 18 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký, Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tất cả đoàn này, đoàn nọ, lôi thôi lết hết, đi theo anh ta, không còn trông ra cái thể thống đi giải phóng miền Nam gì nữa, kẻ quẩy, người sách, ôm, gánh, một cách trăm hoa đua nở. Tôi hỏi Vân, hey, đi chở ra, say sao như thế này? Ôi, nó dắt mình đi, thì đi, nó bảo đứng thì đứng, không được hỏi. Mình đã ra khỏi khúc eo chưa? Ôi rồi, qua lâu rồi, sắp tới Cà Mau. Ha, vậy qua khỏi Bà Đầm Thác Lát. Ông dèo rồi hả? Chưa, sắp tới. Chừng nào qua vịnh Trà Bai thì thấy lối dạng kinh sáng Sà No, đổ qua kinh Mười Thước thì tới kinh sáng Bà Đầm. Thôi mấy ông ơi, đừng có nói kiểu đó, nhớ nhà đứt ruột đứt gan đi. Chị Phụng phản đối. Tới nơi, làm bánh xèo nghe chị. Tôi rầu thúi ruột đây, xèo nổi gì mà xèo. Thì sống ngày nào thì lạc quan ngày nấy chứ chị, sống phải no để khỏi chết đói chớ. Giao Liên dắt đi gần nửa ngày đường mới cho hạ trại. Anh ta trỏ vào bảo, suối hướng đó. Chừng nào mới đi đồng chí? Chừng nào có lệnh thì đi, các đồng chí ăn ở cho cẩn thận, rồi biến mất. Bọn chúng tôi trên dưới 15 người, kể cả đám nữ tùy tùng của Dược Sĩ Vân, ngơ ngác như một bầy vịt bị lùa tới giữa đồng hoang, tự tìm lấy bồ cào châu chấu, ốc đĩa rắn rết mà tự rỉa, mà tự tìm lấy cách sống. Chúng tôi không dám kêu than gì, bởi vì hắn ta còn di chuyển nhiều đoàn khác nữa. Theo hắn nói thì lần này dàn thật mỏng, rủi có ăn bom thì không bị thiệt hại nặng như vừa rồi. Dưới chân là cỏ và lá cây mục ngập đến quá mắt cá, trên đầu thì tàn lá bịch bùng, nhiều thứ cây có gai lạ lùng, nhiều thứ dây leo cũng có gai như móng ó. Chúng tôi gọi là dây ác ó, đang lom khom chui chui, bị một cái móc vào trán hoặc vành tai thì dựng ngược như cá bị mắc lưỡi câu. Buồng ba lô và các đồ nghề xuống đất, chúng tôi nghĩ ngay đến việc đi lấy nước. Dân bảo, hè chuẩn bị hộp lon và ni lông, bi đông, đi một chuyến xài vài ngày. Dân bảo các cô nàng hãy ở lại tại chỗ để đám được rửa đi mở đường khai lối trước, rồi hãy theo vết người xưa. Tôi và Hoàng Việt đi dưới sự lãnh đạo của ông Dược Sĩ. Đường phải mở lấy mà đi, nước phải đi múc mà uống, vỏ cây đó phải cạp lấy mà ăn, dây ác ó rậm ri, rậm rịt bịch của cả đường, lùm này tới lùm khác, máu đổ trên đường. Đang đi, bỗng dân quay lại hỏi, các ông có nghe gì không? Nghe gì là nghe gì? Hay, thùm thủm, có à? Tao nghe rõ ràng mà. Dân vừa nói vừa đi tới. Chỉ được một quãng thì mùi thum thủm đã chạm mũi tôi. Ờ đúng rồi, y tanh tanh. Hoàng Việt nói sao tôi, bỗng dừng lại và kêu lên. Dân nói, xui bỏ mẹ. Cái gì? Ôi thầy ma, dân nói tỉnh bơ. Ai mà chết đây? Ây chỉ có cái đùi thôi, bảy quay mấy, đây kìa. Dân né qua một bên rồi đẩy tôi lên, coi kìa. Tôi nom theo cái tay của dân chỉ, một chiếc đùi người, mắt trên cành cây, hình chữ V, lật úp bằng chân, còn mang dép cao su. Tôi vừa bịt mũi vừa nói, thôi, quay lại cha, cái đùi này từ đằng kia tới đây cơ mà. Dân quẹo sang một bên, rồi đi tới và nói, ở chiếc dép còn tốt, để tao mách cho đứa nào cần thì tới đây lột lấy mà xài. Ôi, có thằng nào dám. Mày giỡn hoài, mày không biết chứ, nó lột cả mùng tăng và dứt cái đống cái xác của đồng đội xuống đất để lấy cái võng. Để nằm à, còn võng của nó đâu? Ê, một cái võng đổi được mấy con gà hoặc nửa con heo. Mấy thằng có võng đôi xé một nửa đổi đồ ăn với đồng bào thượng. Còn có nửa cái nó ngủ không có gì đắp, mũi đoàn sóc chích, nó bị sốt rét. Cái việc từng hoàng ăn ngủ của lính ta ở đây là thế. Suối không xa lắm, đã nghe được tiếng nước chảy róc rách, nhưng càng rách quần áo mới tới được mé nước. Bất cứ nước gì, có nước là được rồi, không có nước không làm gì được. tôi đã từng lọc nước dũng dôi để uống, chỉ hôm sau là ngã bệnh. Chúng tôi lấy nước đầy các hộp lon và xếp ni lông lại hai ba lớp để túm nước buộc thật chặt và vác trên vai. Hoàng Việt Lão Thành được miễn vác nước, chỉ đeo 4 chiếc bi đông và một chùm hộp lon. Chúng tôi đi tránh cái chữ vi dựng ngược vì phải vạch đường mới, nên một bọt nước của tôi bị gai ác ó móc rách một đường dài, nước đổ xòa cả ra, không bụm kịp lại kịp. Tôi la lên, Vân quay lại và có sáng kiến ngay. Bỏ đi, kỳ sau ta mang ba lô theo, bỏ bọt nước trong ba lô, không gai gì móc thủng nổi. Ngoài ra, các túi ba lô còn chứa được nhiều hộp lon nữa. Chúng tôi vừa về đến liều thì chị Phụng nói, có khách. Ai vậy? Ai vô đây thì biết. Tôi vừa ló đầu vô thì bật ngửa, ú ớ một chập mới nói được. Nguyệt. Anh. Nguyệt chỉ kêu một tiếng rất khẽ rồi quay mặt vào vách liều. Tôi đứng sững không biết nói gì nữa. Dần bảo chị Phụng ra ngoài giúp đỡ xuống nước. Chị nhìn tôi cười nháy nháy và bước ra. Mặc dù hoàn cảnh vô cùng thuận tiện nhưng tôi vẫn cứ bàng hoàng không định tâm được. Mai sau nghe có tiếng nhạc sĩ cao ở ngoài, tôi bước ra và kêu lên. Hê, hồi hôm nay ở đâu? Ở đó chứ ở đâu? Hoàng Việt thì chưa biết gì nên bảo tôi giống bếp nấu trà uống bồi dưỡng sau chuyến đi, nhưng Dân xua tay. Tôi miễn cho, nó công tác từ giờ đến sáng mai. Cao nháy Hoàng Việt và nói. Nó có một cái bếp khác, cần nhóm lại lửa.
À, thế à?
Hoàng Việt cười khặt khặt.
Vậy thì lùi ra kẻo cho nguội lạnh nó khó nhóm.
Tôi đứng sớ rớ một hồi rồi trở vào liều, lấy gan đi lại gần Nguyệt. Đêm qua Nguyệt ở gần trận bom không?
Trái gần nhất nổ cách em chừng 50 thước, còn anh?
À, cũng gần thôi. Im lặng chắn ngang giữa hai người như một bức tường. Bỗng, em còn yêu anh sao Nguyệt? Tôi hỏi. Nàng vẫn lầm thinh. Anh đã là con thuyền xa bờ tình ngàn dặm từ lâu rồi.
Em biết.
Anh cũng có lỗi một phần.
Anh không có lỗi gì. Đó là tại hoàn cảnh thôi. Nếu không có vụ tập kết thì không có chuyện gì xảy ra.
Tập kết cũng chưa đến nỗi nào. Tại ba cái lập trường. Tôi lấy lại tự nhiên, nhanh chóng bảo. Em ngồi lên võng đi Nguyệt, anh mệt quá, phải nằm nghỉ một chút.
Anh đi lấy nước vừa về hả?
Đem về nửa chừng, bọt nước bị gai móc rách, đổ nước hết trơn. Đổ rồi khó hốt hả em? Không hiểu sao tôi lại triết lý bất ngờ như vậy, rồi cảm thấy mình bị sa lầy. Nguyệt lặng thinh và vẫn đựng ngay vào mặt vách liều. Tôi nói, anh đã quên em lâu rồi.
Em biết. Chính vì em có lỗi nên em bị anh xua đuổi mà em vẫn muốn gặp anh.
Hey, anh xua đuổi em hay em xua đuổi anh?
Thì lần thứ nhất ở gần đò lèn.
Anh đến tìm em kia mà. Em biết anh lội 30 cây số không?
Rồi anh giận anh bỏ về. Chị Loan theo anh để nói chuyện. Anh vẫn bỏ đi.
Sao em không tiếp anh mà để chị Loan tiếp?
Anh không ở trong cuộc nên anh không biết chuyện gì đã xảy ra cho em trong chỉnh huấn cải cách ruộng đất. Nếu anh biết một phần nào thì anh đã đối xử với em khác đi rồi.
Họ đấu tranh cái thành phần của em là cũng như anh thôi chứ làm gì nữa.
Sau cải cách ruộng đất, cấp ủy kêu em lên nói thẳng là em không có được dính líu gì với anh nữa. Anh đã phản tỉnh ở cơ quan của anh là anh yêu em phải không?
Thì đó là chuyện không thể giấu tổ chức được. Em phải biết là lúc đó không những anh mà ai ai cũng vậy. Không phản tỉnh, họ truy rồi, phải khui ra.
Bởi vậy, người ta biết nên người ta chặn em. Em khóc ghê lắm.
Rồi sao anh đến, em không ra gặp anh?
Cơ quan bảo thế, em còn mặt mũi nào? Giả lại, em cũng không dám.
Anh lại nghĩ em đã thay đổi.
Chẳng lẽ mới hứa lại thay đổi, người gì như vậy?
Sao em không cả viết thư?
Em cũng không dám, giả lại người ta đã bảo vậy rồi, còn thư từ gì nữa? Riêng anh, nếu em không ra gặp anh, thì anh phải trở lại lần nữa chứ, sao anh đi luôn?
Tự ái!
Em không tự ái sao? Người ta bỏ mình còn thiết gì nữa?
Rồi có thiếu gì bạn của anh trong đoàn văn công, sao em không bảo chúng nó nhắn anh?
Em không muốn nhờ ai cả, em là đứa cứng đầu.
Chị Loan có nói, em là đứa con cứng đầu nhất trong gia đình, nhưng sao cứng đầu với anh?
Anh đã không tới, em lại đi tìm à?
Sau hồi em đi diễn ở Sầm Sơn, em cũng không muốn gặp anh.
Em nghe anh đã có người bạn rồi.
Chỉ là một cách trả thù em thôi, giận cá chém thớt.
Thiệt không? Anh biết không, em luôn luôn có người muốn ngỏ lời. Trong 3 năm trời, em nhất định không. Chờ nghe cho rõ vấn đề của anh đã, để sao khỏi ân hận.
Rồi em nghe ra sao?
Anh biết đấy, anh ở Hà Nội mà, anh có nhiều người làm mai lắm.
Ai nói với em?
Những người làm mai cho anh.
Anh không nhờ bất cứ một người nào làm mai cho anh cả.
Người ta tự nguyện, nhưng tự nguyện hay do mai mối cũng thế thôi. Em muốn lập gia đình quách.
Với ai?
Em có thể chọn một trong 10 người chầu trực ở cửa ngoài.
Thế thì sao không chọn?
Vì anh.
Vì cái gì kia chứ?
Vì anh chưa có vợ, anh còn đó, anh chưa thuộc về ai. Em cũng không muốn em thuộc về ai khi em còn một tí hy vọng gặp lại anh.
Sao em không viết thơ?
Tự ái.
Có cả một lần em thấy anh đi coi văn công ở nhà hát với người ta nữa kia kìa.
Với ai? Kịch gì?
Kịch Lưu Ba.
Em được đoàn đưa ra Hà Nội xem để rút kinh nghiệm, nhưng gặp vụ đó em bỏ về không xem đêm kịch.
Ê, sốn mắt à!
Em muốn trả thù anh.
Cách nào?
Thiếu gì cách, nhưng em nghĩ lại, làm anh khổ thì em là người khổ hơn.
Mấy tên chạy đèn cù chung quanh em, nói lén anh dữ lắm, anh biết.
Mấy người bạn của anh học lại với anh chứ gì, cấp quỹ xây dựng em, có một người lái xe.
Cho đúng lập trường.
Em không tưởng tượng được, nếu chồng em là một người lái xe, thì em sẽ nói những gì với anh ta, và anh ta sẽ nói gì với em trong lúc ăn cơm, đi dạo.
Em thì phản tỉnh việc mạnh dạn dứt bỏ thành phần cũ, còn anh ta thì nói vì những cây số lái xe an toàn, quý xe như con, quý xăng như máu. Ha ha.
Ê, gặp nhau, không có đấu tranh giai cấp đang nghe. Khi gần bên nhau thì phải vui sống trong niềm thương mến đang nghe.
Ê, gặp nhau, không đấu tranh giai cấp đang nghe. Khi gần bên nhau thì phải vui sống trong niềm thương mến đang nghe.
Tiếng của Hoàng Việt từ bên ngoài vọng vào.
Cao xuất hiện ở cửa, nói oan oan vào. Ơi, 10 năm rồi, vẫn gì dai thế, vuốt giận đi cô nương.
Đáng lẽ có con 9-10 tuổi rồi, mà bây giờ vẫn còn chân trơn. Tôi biết cả hai người đều tự ái, không có lỗi gì cả. Tôi cũng biết hai người vẫn còn yêu nhau. Nếu không, kẻ đã có chồng, người đã có vợ lâu rồi, chứ không còn nhùng nhằng tới bây giờ. Gặp nhau ở đây là vạn hạnh, thì giờ không có nhiều, cuộc sống như hai mặt của tờ giấy. Thấy không, nếu đêm qua bom lia tới vài chục thước nữa thì chưa chắc ai sẽ khóc ai, xí xóa hết. Hãy hôn nhau đi, đừng hờn giận nữa, mệt lắm. Như tôi đây nè, muốn gần vợ mà không gần được, cô dưỡng gần nhau, cứ như mà xa nhau vậy.
Ha ha ha,
Hoàng Việt tiếp.
Nhạc sĩ, văn hòa gốm nhĩ, mới minor chuyển qua major ngọt ngào. Thôi, dứt bỏ nhịp chổi đi, em trai em gái.
Ở đây có đủ, nè, tao làm chủ hôn bên gái, ông lá xanh chủ hôn bên trai, vợ tao phù dâu, thằng Cao phù rể, lấy liều tao, động phòng qua chút, chiều nay là một tiệc bánh xèo, dân hăng hái vẽ thêm chi tiết, ha, sẵn rượu còn 90 chữ đầy, pha nước suối uống cho say mềm một bữa, mừng tụi bay, ký hiệp định, rờ neo liền đi.
Tôi bỗng thấy lại cả khung cảnh ngày hai đứa mới yêu nhau, nàng ra khu sau, vụ trò ơn với sự hướng dẫn của chị Loan là chị ruột của nàng. Lúc đó tôi thường về nằm quân y xá, cùng là học sinh xa trường, nhưng tôi đi kháng chiến trước nàng vài năm. Chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên, không có sự gàn cản của không ai mai mối. Chỉ hục hặc từ cái lúc ra Bắc và sau chỉnh huấn cải cách ruộng đất.
Bây giờ em định sao Nguyệt?
Em cũng chưa định sao cả, chỉ thấy cần gặp anh, nói với anh mấy lời như vậy thôi.
Tôi bước xuống võng, đến gần bên Nguyệt, nàng vẫn quay lưng như
Từ lúc đầu, tóc nàng trổ màu, hoe và biếm lại thành đuôi sam, buông thả sau lưng, chứ không kẹp đuôi gà như trước. Mảng da gái vừa sạm vừa mét vì sương gió và sốt rét. Từ ngày yêu nhau cho đến lúc ra Bắc, tôi vẫn sợ cầm tay nàng, không dám hôn nàng, cũng không nói cả mấy cái câu như anh yêu em. Nàng cũng không hề thốt ra câu em yêu anh. Tất cả tình yêu chỉ được chứa trong mắt và tỏ ra từ mắt. Tôi vịnh vai nàng, rồi bất thần nắm hai vai xoay nàng ra và hôn má hôn môi nàng. Nàng đẩy tôi ra, nhưng tôi không buông. Tôi hôn nàng, nhưng như nói những lời thú tội. Tội gì tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy mình có tội. Để cho nàng đau khổ 10 năm, cũng phải chăng là vô tội. Đôi má nàng vừa xám, vừa xanh, nhưng tôi cảm thấy làn da bừng lên, đốt tan mọi nỗi u uẩn, mọi thứ đau buồn, chồng chất trong tôi. Nguyệt, anh vẫn yêu em. Anh đã thầm nói với em những lời ấy từ những phút đầu tiên gặp em. Anh chỉ nói với em. Nàng nhắm mắt, nước mắt trào ra, mặt nàng ngửa ra hứng những cái hôn mà tôi đặt lên với tất cả sinh lực, với tất cả hận thù, không biết hận thù ai. Em chỉ đến với anh lần này là lần cuối. Nàng bỗng mở to mắt nhìn tôi như bừng tỉnh và hốt hoảng. Nàng có vẻ không phản đối, nhưng cũng không chấp nhận những cử chỉ nồng nàn của tôi. Tôi thầm thì bên tai nàng với sự hối hận tràn lòng. Lâu nay mình đi ta bà thế giới như con bướm lãng tử, không có một lần nhớ lại hình dáng hoa xưa. Chẳng ngờ hoa vẫn còn đứng, còn chờ. Em vẫn còn yêu sao Nguyệt? Em đến đây để nhận sự khinh bỉ của anh. Không bao giờ, anh mới là người đáng cho em xa lánh. Em muốn gặp anh, nhưng anh từ chối. Tại sao? Tự ái. Nếu em cũng từ chối, mà anh là người đáng lẽ phải từ chối, và anh yêu cầu, và người yêu cầu là anh. Từ chối vì anh không muốn chấp lại cái gì đã nát tan trong anh thôi. Thôi bỏ đi, Nguyệt ạ, bây giờ mình đâu có thời giờ để trách móc nhau. Thì ra tôi vẫn còn yêu Nguyệt, vậy mà lâu nay tôi tưởng đã quên được nàng rồi. Cái tôi cố quên chính là cái tôi không thể quên. 10 năm qua, đi trong đời, một người con gái với bao nhiêu là khuấy trộn, hết ba cái lập trường ba láp đến những rình chụp của đám sĩ quan khác tình vây quanh nàng, và nàng phải xua đuổi tất cả với hai tay yếu đuối của nàng để chỉ sống với những hình ảnh xa vời ngày xưa với đống lửa tình leo lét. Mời anh chị ra sơi cơm mí chúng em ạ. Tiếng cao vọng vào. Hè, có ớt đây, ăn thêm một chén, chú thím. Tôi kéo tay Nguyệt đi, nhưng Nguyệt vùng ra. Cơm đã dọn sẵn. Trời ơi, mực một bữa dỗ ở Trường Sơn. Dỗ ai? Dỗ những người Nam Kỳ vừa về quê chớp nhoáng trong tiếng bom đêm qua. Dỗ anh chàng thiếu tá đi lậu giải phóng miền Nam. Dỗ Phương vừa nằm xuống ở eo máu. Dỗ những mối tình của tôi liệm oan sau khi bất tử vì chiến xuôi Nam. Vinh quang của tôi và mừng sống lại mối tình của tôi và Nguyệt. Chị Loan và anh Trọng công tác ở đâu Nguyệt? Tôi đột ngột hỏi. Ở Hà Nam. Mấy cháu rồi? 2, một trai, một gái. Tôi nhớ chị Loan nhờ cái răng khểnh, nhớ Nguyệt nhờ cái lúm đồng tiền. Hai chị em nhưng là hai mẫu người trái ngược. Chị Loan mềm mỏng, uyển chuyển, Nguyệt thẳng thắn đến cứng đầu. Chị Phụng vào liều lôi Nguyệt, Nguyệt cũng không ra ăn cơm. Chị Phụng mang vào cho nàng một nắp gà mèn cơm và thức ăn, rồi ở lại rù rì với Nguyệt. Hoàng Việt nói,
Ê, bữa nay có rượu đấy nghe mày.
Nó đâu cần say rượu. Ông dược sĩ duyên dáng thêm vào,
say lâu, say quắc hơn còn 90 nữa.
Hoàng Việt vừa lắc lắc chiếc bi đông, vừa hỏi tôi,
hội nghị neo kết thúc chưa?
À, còn chờ giải quyết ở hành lang. Cao nói với bộ râu. Dân cười. Làm cạn nửa bi đông còn pha nước lã này thì có ký thôi. Hồi trước mày làm chó mực, bây giờ còn làm không? Thứ đó bổ lắm. Bây giờ còn tắm gân thì đỡ biết mấy. Tôi gợi ý. Bây giờ ta có nhiều thứ ác hơn huyết chó mực nhiều.
Ha! Huyết khỉ hả?
Ấy chết cha, nồi cao khỉ của tao. Dân chạy vô liều trở ra. Chưa ăn thua, lửa yếu quá. Để ăn cơm xong, tao đi kiếm củi già. Đun một đêm,
thì có cao pha còn uống lên cân cấp kỳ.
Phục vụ kịp thời lắm đó ông dược sĩ.
Ê, nhưng không bằng B12 đâu. Dân nói, tao có cả ngàn ống đây, uống cũng không hết, đừng nói chích.
Ê, làm gì mà đeo theo dữ vậy?
Cho mấy ông kẻ ở trỏng, chớ cho tao hay sao? Thấy chị Phụng vẫn còn ở trong liều, dân nói khẽ.
Ê, mấy cái hũ rượu sống đó cũng là đem cống hồ cho các hoàng thượng ở trỏng.
Tôi ngó quanh và hỏi, hũ rượu nào đâu?
Cái thằng Hoàng Việt nhìn gần và nhìn thẳng vào tôi.
Nói vậy, thấy sờ sờ đó mà không hiểu gì hết, tối dạ quá mày.
À, tôi biết rồi, thảo nào. Một công hai chuyện. Mày thấy Trung ương sáng suốt chưa nào? Vừa dùng các em như lừa tải hàng, vừa dùng các em như cố giả thịt, dần tiếp. Nhưng còn một tác dụng thứ ba nữa là các em hóa thành cái máy sản xuất một thứ thuốc bổ phi thường. B12, xăm chẳng ăn thua mẹ gì so với thứ thuốc đó.
Ê, nhau ngâm mật ong và phi la tốt.
Ê, cũng gần đâu đó.
Cái gì nữa?
Hoàng Việt lại gần.
Ê, sao mày tối dạ quá? Rồi mần răng mà sáng toát.
Dân rỉ tay tôi kêu lên.
Y thế cơ à, ghê thế.
Ghê mẹ gì, cái vụ này có thời thời Mê Sự Ba Xuẩn vô Nam, quân y ông cả hát làm thí nghiệm trước, rồi truyền xuống cho các y tá, các tỉnh, dân nhăn mặt gãi đầu. Sáng kiến này ở đây, bên nước anh em mình học tập.
Y tao nghe mà mắc ói quá.
Mấy ổng đâu có xé phai như gà giò hay sao, tụi tao phải chế biến thứ chứ lị, nghiền ra cho nó nhỏ, rồi làm cao đơn hoàn tán như chợt bán ở các tiệm thuốc bắc, ở chợ làng mình ngày xưa vậy.
Ồ, dã man quá.
Cách mạng mà mày, cái gì lại không dám làm, miễn thắng lợi thời thôi, giết non cũng được, mà giết già cũng tốt.
Hồi đó tới giờ, mày đã nghiền bao nhiêu thai nhi rồi?
Tao không nghiền, mà tao chỉ huy nhân viên của tao nghiền.
Dần tiếp, khổ cái là ở Hà Nội thì có máy móc đỡ ghê tai, còn vô đây thì phải dùng tay ớn quá, họ cho tao bắt các em, muốn bắt đứa nào thì đứa đó phải đi. Tội nghiệp con gái người ta mới lớn lên, muốn dinh thân nên đi vào ngành này. Chúng nó đâu có biết sẽ thân tàn ma dại.
Dân ngon trớn kể luôn. Khi tao chọn là tao vâng lệnh cấp trên, tao bảo đi là phục vụ vào ngành dược trẻ trung của mặt trận. Các em phấn khởi lắm, tuổi trẻ không biết cạm bẫy của các bác các chú. Nghe kêu gọi vì miền Nam là lao đầu vào. Miền Nam gì, đây là một lũ nhà thổ cách mạng. Tao ra Hà Nội 10 năm, có học hành được chút nào thêm về nghề nghiệp đâu, toàn pha chế các loại thuốc trường sanh bất lão cho các chả không thôi. Bây giờ về Nam cũng mang tiếp cái nghiệp chướng đó, chứ đâu có phải là phòng y dược gì, bí mật lắm đó. Nhưng với tụi mày và anh Bãi là những người hiểu kháng chiến và quen lâu với tao, nên tao nói cho nghe chơi. Trên đường này đâu có cái đoạn nào kỳ cục như vậy.
Hoàng Việt hỏi, ê rồi, ông có pha chút nào loại cao đơn hoàn tán đó vô cồn này không?
Không, tao chỉ bỏ xăm bột thôi.
Hoàng Việt rút nút bi đông kê lên mũi ngửi và nói,
ê, đúng rồi, có mùi xăm.
Dần tiếp. Mỗi em mang 10 ký thuốc, gồm có xăm, B12, vitamin C, B, D, ký ninh, quinova, đường cát, còn lại bao nhiêu là đồ nghề cá nhân. 12 em tải dược trên 100 kg thuốc quý, thấy không? Ngoài ra còn loại thuốc mà các em sẽ phải sản xuất. Sau khi vào tới trong kia, đau đớn nhất là không có tình cảm với những kẻ ngủ với mình mà lại có con với chúng. Và đau đớn hơn nữa, chính tay các em lại nghiền xương thịt của mình để vò lọn thành thuốc tẩm bổ cho những kẻ phá nát đời mình.
Quái gở thật, tôi kêu lên. Đi theo cách mạng 20 năm, hôm nay tao mới hiểu cách mạng.
Cao lắc đầu.
Tao ơn lắm mày ơi, và anh Bảy ơi.
Dân lại tiếp.
Khi được kêu về Nam, tao đã tưởng thoát khỏi những gì mình không vừa ý. Mình sẽ trở lại cuộc đời lang bạc kỳ hồ như hồi kháng chiến chống Pháp. Làm thằng cán bộ quen mà thấy vinh quang và thấy con người mình vĩ đại biết bao. Nhưng khi tao vào đến nơi rồi, tao thấy cũng y như ở Hà Nội, cũng bất kỳ đô hộ,
cũng tranh giành địa vị, mạt sát hạ nhục nhau để lấy một cái chỗ chẳng cao sang gì. Và cuối cùng tao được giao cho cái nhiệm vụ bào chế cao đơn hoàn tán cho các chả. Thôi, tàn đời rồi, cuộc kháng chiến chống Mỹ này có lẽ còn dài hơn cuộc kháng chiến chống Pháp. Tao đáng lẽ đi Liên Xô học dược cao cấp, nhưng người ta cho tao về. Tao đã thấy được trước vấn đề, xin trở về Bắc để lấy thêm nhu cầu cho cái phòng quái quâm của tao, và tao đã đem vợ tao theo luôn. Chị Phụng ló đầu ra nói, thôi mà, cái chuyện đời xưa cái giống gì không biết nữa, được về xứ là mừng rồi. Về nước chứ không phải về xứ, chị Phụng ạ. Tôi tiếp. 10 năm qua, mình như ở nước nào khác, không phải nước mình. Bây giờ về là về nước, không phải về xứ. Bữa cơm tuy ở giữa rừng, nhưng có bàn tay đàn bà lại khác. Nhiều món ăn quá, ruốc thịt, canh ruốc thịt, cá trà bông, rau rừng luộc. Xin mở ngoặc không biết rau gì, nhưng đang thèm chất xanh nên cứ ăn bừa. Có chuyện gì sẵn dược sĩ kế bên. Xin đóng ngoặc. Muối tiêu mối ớt và còn pha sâm bột. Dân sắp rót rượu bỗng kêu lên, em ơi, ra giúp anh tí. Tôi và Hoàng Việt cười réo lên. Tôi nói, đáng lẽ bà phải kêu mày, anh đội miền Nam ơi, giúp em tí chớ. Chị đội miền Nam ơi, ra giúp anh tí. Chị lắm, lấy giùm pha cái cốc thuốc ra đây uống rượu cho phải điệu chút coi. Uống bằng cái chén sắt Hungary này, ố điệu quá em à. Như vậy vẫn còn ngon hơn uống rượu gió ở Hà Nội. Ăn xong, ai nấy đều lên võng nằm, ru giấc thần tiên. Chị Phụng đem nóc gà mèn cơm còn nguyên trở ra, chị cằn nhằn Dân. Sao không ăn để cơm nguội lạnh hết? Dân nói nhỏ với chị có vẻ đồng ý. Dân bước lại dặn Cao. Mày ngủ đi, nó có kêu thì cũng đừng thức. Bây giờ tối rồi, nó không dám về một mình đâu, hiểu chưa? Tôi nghĩ thầm, thằng này kinh nghiệm thật. Dân quay lại tôi, rỉ tai. Hey, bây giờ tới phần mày nghe, nên nhớ, tiến một bước, lùi 2-3 bước, để tiến thẳng tới mục tiêu nhé. Phen này mà hỏng nữa, thì hết cơ hội đó. Tôi hơi nản, không phải vì sợ nàng từ chối tình yêu của tôi. Nàng đã tìm đến đây trong hoàn cảnh này, thì vô hình chung nàng đã chấp nhận nó rồi. Nhưng tôi nản, là vì chia ly rồi, lại chia ly. Lần chia ly này có thể là vĩnh viễn, tàn nhẫn vô cùng. Nàng đã bị bầm dập đớn đau 10 năm, bây giờ vết thương có thể được băng bó, nhưng để rồi nàng lại tiếp tục mang nó cho đến bao giờ. Hàng triệu người vợ trung thành với chồng ở miền Nam để được tiếng khen của trung ương, bâng quơ của đảng, miền Nam đi trước về sau, hàng triệu người chồng chạy quanh trên đất Bắc thèm khát một mái ấm gia đình, vào chiều thứ bảy thấy cảnh hạnh phúc của gia đình miền Bắc để mà hối hận vì mình đã nhẹ dạ cả tin, bỏ vợ con đi tập kết 2 năm về. Ông nhạc sĩ bạn tôi kia là một điển hình để được các đồng chí chuyên gia Liên Xô khen. Các đồng chí là thần thánh, xa vợ 10 năm mà vẫn không lén phén ái tình. Chúng tôi đi sang Việt Nam một tuần cũng phải mang vợ con theo rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 18 của Xương Trắng Trường Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để bước sang phần thứ 19, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Có cái anh chàng kia đang cua được một cô ghệ, dẫn cô ghệ đi shopping. Và xong shopping rồi thì họ dẫn về nhà. Khi đến nhà thì cái anh chàng mới đi vô phòng tắm để tắm. Còn cô bạn gái ở ngoài thì cô bạn gái không có chuyện gì làm, thì xách cái đồ vừa mua ở shopping ra mặc thử. Cô mua một cái váy, cô cầm cái váy lên ốm vào mình người thử, rồi quay lại nhìn cái kiến, rồi nói chuyện một mình. Ôi trời ơi, sao cái màu của nó lại thâm sỉnh như thế này. Trong lúc ấy thì anh chàng ở trong phòng tắm vừa mới tuột đồ ra, ảnh nghe như thế ảnh hoảng hồn, ảnh tưởng là cô ta đang nhìn ảnh, thành ra ảnh giật mình, cái mặt ảnh nóng ran lên. Lại có tiếng kêu ở ngoài, ây da, sao nó còn nhăn nheo nữa, anh yêu. Ông này, cái mặt ổng từ đỏ, đổi sang tím, giận tê tái mà không nói được tiếng nào. Rồi nghe tiếng của cô bạn gái nói nữa, ây da, xem nè, sao đã thế mà nó lại càng ngắn ngủn nữa,
trời đất, nó không vừa em rồi.
Anh ta không chịu nổi nữa, đạp cửa, rầm một cái, Tòng Ngồng chạy ra khỏi bồn tắm, giọng sừng sổ.
Ê, cô thật chẳng coi tôi ra cái gì, đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà.
Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn.